Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam VTours, ông Lê Tấn Thanh Tùng, vừa mới đây đưa ra đề nghị với chính quyền Đà Nẵng rằng cần đề xuất với Quốc hội và Chính phủ cho thí điểm triển khai phố đèn đỏ, bởi vì đó là nhu cầu không thể thiếu của người đi du lịch và nhất là du khách quốc tế. Đề nghị này được nêu lên tại tọa đàm kích cầu du lịch Đà Nẵng, vai trò của sản phẩm dịch vụ giải trí về đêm, do Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không Việt Nam Airlines cùng công ty cổ phần tập đoàn Sun World tổ chức vào hôm 10 tháng 7. Ông Phó Tổng Giám đốc VTours trong văn bản tham luận giải thích rằng các hoạt động vui chơi giải trí nghệ thuật ẩm thực trong thực trạng sản phẩm dịch vụ giải trí về đêm trong thời gian qua phát triển khá đa dạng và sôi động. Tuy nhiên, vẫn chưa hấp dẫn du khách và cần có nhiều đột phá cả về sản phẩm lẫn chính sách. Và ý tưởng thử nghiệm thành lập phố đèn đỏ có quản lý chặt chẽ như là hình thức mang tính đột phá. Đại diện của VTours cho rằng chính quyền thành phố Đà Nẵng cần lập quy hoạch và tạo cơ chế thực hiện phố đèn đỏ tại một khu du lịch hoặc resort khép kín, giống như kiểu casino Crown Plaza. Đồng thời đội ngũ phục vụ không phải là người Việt Nam, được cấp phép hành nghề, khám sức khỏe và đóng thuế tiêu dùng đặc biệt thật cao. Báo Giới Quốc Nội ghi nhận đề xuất của Phó Tổng Giám đốc VTours ông Lê Tấn Thanh Tùng được đánh giá là rất nghiêm túc và được Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự đồng tình. Tuy vậy, vì đây là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm và chưa có tiền lệ, nên giới chức lãnh đạo ngành du lịch và chính quyền Đà Nẵng không nêu ý kiến nào liên quan đề nghị của đại diện VTours tại buổi tọa đàm. Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình vào tối ngày 21 tháng 7 xác nhận với AFA rằng rõ ràng đó là vấn đề tế nhị, bởi do bản chất vẫn là câu chuyện có nên nhìn nhận hay thậm chí là có nên cho phép mại dâm tồn tại như một nghề hay không. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh.
Dẫu rằng người ta có nói rằng là lập phố đèn đỏ ở khu đấy để thu hút khách du lịch nước ngoài và thậm chí cái người hành nghề theo họ cũng có thể từ nước ngoài vào chẳng hạn. Tất cả những điều đó đều là ngụy biện. Khi tôi nói điều này, nếu tôi muốn chỉ ra một cái điều, tức là bản chất của cái câu chuyện mà một quan chức của ngành du lịch nêu lên như vậy ấy, thì dường như họ để họ kiếm được một cái cớ, kiếm được cơ hội để biện thuyết, để mà vận động cho cái việc đó nó được thừa nhận, cho dù là thừa nhận trong một bối cảnh xem như là rất đặc thù, xem như có một lý do rất là hùng hồn để nhằm hướng tới cái việc kích cầu du lịch, tăng trưởng cái hoạt động du lịch.
Trong gần một thập niên qua, các phúc trình của Liên Hiệp Quốc về mại dâm và luật pháp ở châu Á Thái Bình Dương đã từng đề cập đến tình trạng mại dâm ở Việt Nam cũng như phụ nữ Việt hành nghề mại dâm tại một số quốc gia như Singapore hay Malaysia v.v. Các hội thảo xoay quanh chủ đề mại dâm tại Việt Nam nên được hợp thức hóa hay không cũng được tổ chức trong những năm gần đây với sự tham gia của giới chuyên gia. Quan điểm của các vị chuyên gia thể hiện sự đối lập khá rạch ròi giữa một bên là thừa nhận và hợp thức hóa mại dâm và một bên phản đối vì quan điểm về thuần phong mỹ tục và văn hóa của Việt Nam. Cụ thể như tại hội thảo quan điểm định hướng xây dựng chính sách pháp luật về mại dâm được tổ chức hồi cuối tháng 3 năm 2018, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Trọng Đạt cho rằng phải xem mại dâm là một nghề và người bán dâm phải đăng ký được khám sức khỏe định kỳ hàng tháng, thành lập tổ chức để kiểm soát và có nộp thuế cho nhà nước v.v. Chuyên gia tội phạm học, Trung tá Đào Trung Hiếu thuộc Bộ Công an nhìn nhận hoạt động mại dâm là một thực tế xã hội và đang thách thức mọi nỗ lực để kiểm soát, do đó nên chấp nhận và được kiểm soát bằng luật pháp. Trái lại, luật sư Trương Anh Tú thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã phản bác rằng nếu hợp pháp hóa thì mại dâm sẽ phức tạp hơn. Luật sư Trương Anh Tú lập luận rằng tiền thuế nhà nước thu về sẽ không thể so sánh được với chi phí bỏ ra để duy trì hệ thống phố đèn đỏ và y tế cho gái bán dâm, cũng như truy quét các loại tội phạm từ những hệ lụy của hoạt động mại dâm tạo ra. Bên cạnh đó, còn có tình trạng tồn tại song song mại dâm hợp pháp và mại dâm bất hợp pháp vì không loại trừ những trường hợp trốn thuế, nên việc quản lý càng phức tạp hơn. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình tại hội thảo đã nêu lên quan điểm của ông rằng khi đưa mại dâm vào quản lý sẽ phòng trừ được các dịch bệnh và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, thu thuế, khống chế tội phạm, v.v., thậm chí còn là bảo vệ người lao động trong lĩnh vực này. Đặc biệt, quản lý được sẽ giúp làm lành mạnh xã hội thay vì cứ để nó hoạt động chui lủi vô kiểm soát. Đài FA nêu câu hỏi với tiến sĩ Trịnh Hòa Bình rằng trong trường hợp đề xuất của Phó Tổng Giám đốc Vitus được giới lãnh đạo cân nhắc và chấp thuận cho thử nghiệm, thì vô hình trung cũng không giải quyết được gì cho tình trạng hoạt động mại dâm ở trong nước hay không. Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình giải đáp với chúng tôi.
Tôi cho rằng là một khi đã nhìn nhận, đã xem xét trong hoạt động nó tồn tại trong lòng cái đất nước này, trong lòng cái quốc gia, cái cương thổ này, thì dẫu là người nước ngoài hay người không phải là người nước ngoài thì nó vẫn là câu chuyện đấy mà thôi. Và nếu chúng ta nhìn nhận một cách hình thức dẫn, nếu như người nước ngoài được làm mà người nước mình không được làm, lại dẫn đến câu chuyện phân biệt, mà ở đấy cái phần thua thiệt để trong quả kép ấy, đó lại xảy ra đối với con dân nước Việt, mặc dù trên thực tế người ta vẫn thực hiện, chứ không phải là không cho làm thì người ta sẽ không làm. Và phải chăng không cho làm thì như vậy người ta làm lén làm lút, thì trên thực tế thì thế giới đó, cái nhóm xã hội đó vẫn bị bóc lột. Khi nếu chúng ta thừa nhận nó công khai thì người ta thu thuế, rồi đám đó được tập thể môn bài, được chữa bệnh, vân vân. Còn nếu không thì đội vẫn bị thả nổi, vẫn phải tự chịu nhiệm về tình trạng dịch tễ học của mình, vân vân. Thế cho nên ở đây nó có hàng loạt những vấn đề phức tạp mà chưa giải quyết được.
Đài FA cũng được nghe một nhân viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines chia sẻ rằng, qua ghi nhận cá nhân, vì công việc phải thường xuyên bay đến những quốc gia lân cận Việt Nam như Thái Lan, Malaysia, v.v., thì bản thân mình ủng hộ hợp thức hóa mại dâm tại Việt Nam. Nhân viên ẩn danh này lý giải.
Như tôi thì tôi sẽ ủng hộ cái việc mà nên tạo ra cái kinh doanh mại dâm ở Việt Nam. Tôi thấy cái giống như là cái nhu cầu của xã hội thì cũng nên mở, tại vì nếu mà không ở Việt Nam thì người dân của Việt Nam mình sẽ đi những cái nước khác. Vì vậy mình mở công khai ở Việt Nam mình để tạo được cái việc làm. Tại vì những cái tụ điểm karaoke nè, rồi những cái vũ trường này kia nè, giống như cái đó là thì cũng có gái trong đó mà. Nó không được công khai thì nó đi lén lút. Nhưng mà những cái vũ trường này kia nó cũng phải được tiền bảo kê của bên xã hội đen và bên chính quyền nữa. Cái mặt trái của xã hội đó, bây giờ mình cấm thì nhưng mà nó vẫn là cái hệ thống ngặt, nó vẫn tồn tại. Thay vì mình cấm thì thay vì bây giờ mình cứ công khai đi, nhiều khi mình mở thì mình còn kiểm soát được.
Hồi hạ tuần tháng 12 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng tuyên bố rằng Việt Nam đã kiên định quan điểm không công nhận hoạt động mại dâm là hợp pháp. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình vào tối hôm 21 tháng 7 nói với AFA rằng tuyên bố này của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thể xem như là một lời nguyền của thể chế, và với cung cách nhìn nhận như thế thì theo ông, giới chức lãnh đạo Việt Nam vẫn không thay đổi quan điểm. Mặc dù vậy, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình lưu ý rằng thực trạng mại dâm vẫn tồn tại và sẽ đến một thời điểm mà không bị cấm đoán. Qua ví dụ về hôn nhân đồng tính tại Việt Nam, hiện tại phía chính quyền chưa chính thức chấp nhận hợp pháp, nhưng cũng không khắt khe cấm đoán như trước đây. Số liệu ghi nhận của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO phổ biến hồi năm 2018, thì Việt Nam có khoảng 100.000 người bán dâm, trong đó người bán dâm là nữ có đến 75.000 người.